This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thính giả, lại một năm nữa, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại về với chúng ta. Đây là một ngày lễ trọng đại của người dân Việt Nam để tri ân những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giữ gìn bờ cõi đất nước Việt Nam qua một phần tư thế kỷ. Năm nay, như thường lệ, Liên hiệp các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Dallas Fort Worth tổ chức chào mừng Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi được biết là năm nay có rất là đặc biệt, có rất là nhiều những sự tiệc, sự kiện cũng như là ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại được rất là vui khi được nói chuyện với ban tổ chức của Ngày Quân lực 19 tháng 6. Trong phòng ghi âm của Sài Gòn Đan Lát 1160 AM, chúng tôi thấy là có sự hiện diện của hai người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là chú Nguyễn Hữu Diệt và chú Peter Đặng. Xin chào hai chú. Hai chú có thể chú tự giới thiệu về mình cũng như là nhiệm vụ trong ban tổ chức Ngày Quân lực. Đầu tiên chắc có lẽ là Hoàng Tín, xin được mời chú Diệt.
Dạ vâng, cảm ơn cháu Hoàng Tín rất là nhiều. Cũng thân mến chào tất cả quý vị đang lắng nghe đài 1160 AM. Thì cá nhân tôi là Nguyễn Hữu Duyệt, là một người xuất thân từ trường thiếu sinh quân. Rồi sau đó thì tôi đã vào trường khóa 19 sĩ quan hải quân Nha Trang. Và cái đơn vị mà thực sự đã qua rất nhiều đơn vị, khoa 7 năm. Nhưng mà tuy nhiên là cái đơn vị cuối cùng của chúng tôi là, của tôi là HQ Giang Phó Hạm, HQ 330. Và trong cái phần vụ của chúng tôi trong cái ngày chương trình tổ chức ngày hôm nay thì đó là tôi là cố vấn và cũng như là về vấn đề kế hoạch cho Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Cảm ơn chú Diệt. Xin được mời chú Peter Đặng.
Kính chào tất cả các quý vị của đài và kính chào anh.
Dạ, Tính.
Tôi tên là Peter Đặng, thuộc cựu phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
Vâng, cảm ơn chú với lời giới thiệu sơ về mình. Như quý vị thấy là một người ở dưới biển, một người là trên trời. Thưa quý vị, ngày hôm nay đặc biệt phải chi mà có thêm một cái quân chủng bộ binh nữa là đầy đủ hết.
Cũng có mời cho Hoàng Tín đây. Anh hôm nay tại bận, anh đi Cali mất tiêu.
Hải lục không quân. Đúng không? Thưa quý vị, cũng như là thưa chú Duyệt, cũng như là chú Đặng, qua cái trận đại dịch thì phải gọi là gặp lại hai chú thôi mà Tính cảm thấy là rất là bồi hồi lắm. Lúc đầu dịch khi mà hai chú đến đây thì Hoàng Tính đang thực hiện một cái chương trình dở dang cho nên không được ra chào chú. Thì để khỏi mất thời gian cho quý vị thính giả đang đến với chương trình đặc biệt này thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết của buổi lễ thì xin một trong hai chú có thể vắn tắt về ý nghĩa của Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hay không?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tín và kính thưa quý vị. Thì tôi xin được vắn tắt về vấn đề cái Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thực sự chúng ta nhìn về cái Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức hàng năm và lần đầu tiên đó là vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Đó là cái ngày mà tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chính thức lên nắm giữ vai trò cùng một lúc cả nhiệm vụ là quân sự và lẫn vai trò hành chính tại miền Nam Việt Nam qua cái buổi lễ ra mắt trước quốc dân và quốc tế Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Thì chúng ta nhìn về cái bối cảnh vào ngày 16 tháng 2 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh với cái danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quân lực đã quyết định ký bổ nhiệm ông Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng và bổ nhiệm ông Phan Huy Quát làm thủ tướng để thành lập một chính phủ mới là chính phủ dân sự. Thì quý vị cũng biết là sau đó thì tướng Nguyên Khánh cũng đã bị các tướng trẻ không có đồng ý cho lắm, và rồi sau đó thì ông Phan Khắc Sửu và cũng như là ông Phan Huy Quát cũng không thành lập được ban chấp hành, cái nội các, nên lý do đó mà các tướng lãnh lúc đó đã lấy lại cái quyền và lập lại hai cơ quan, đó là Ủy ban Hành pháp Trung ương và Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Thì Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia với cái cương vị quốc trưởng, trong khi Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương với cái cương vị là thủ tướng, và thành lập và hoàn tất vào cái năm 1967. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được mở một cái dấu ngoặc một chút là về cái thời gian, mặc dù là cái miền Nam Việt Nam của chúng ta, tính luôn cả chính quyền quốc gia Việt Nam, cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, chỉ có được tồn tại được 21 năm quá ngắn ngủi, tức là từ năm 1954 cho đến 1975. Nhưng chế độ Việt Nam Cộng hòa đã để lại những thành tích trị quốc an dân là dài lâu trong lòng người dân Việt, mà không một cái thời kỳ nào trong cái lịch sử cận đại và hiện đại của nước nhà có thể so sánh được. Nhưng mà đã là một công dân Việt Nam Cộng hòa trong suốt cái thời lịch sử đó, không vì lại không biết rằng cái cuộc sinh tồn của đất nước luôn luôn phải được đánh đổi bằng cái xương máu của chính những người dân miền Nam Việt Nam, trong đó các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa, mà tiền thân là quân đội quốc gia Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng hòa luôn phải đứng mũi chịu sào. Nhưng mà kinh nghiệm là một cái nghiệt ngã đưa đến, đó là quân lực Việt Nam Cộng hòa và đất nước của chúng ta miền Nam Việt Nam đã bị đồng minh vì vấn đề chính trị đã bỏ rơi nửa chừng. Người lính Việt Nam Cộng hòa đã kiên cường, chúng ta đã biết rằng đã phải bị buông súng, và đương nhiên là dù rằng trong cái cuộc kiên cường mà chiến đấu, nhưng mà trong một cái sự mà coi như là không có được đúng như ý muốn. Thì sau khi mà cái cuộc chiến chấm dứt rồi đó, thì các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa, chúng ta biết rằng những người anh em đã hy sinh ngoài mặt trận, rồi người thì mất một phần thân thể, kẻ thì chịu cảnh tù đầy, người thì chết thảm trên những cái đường vượt biên vượt biển đi tìm tự do, để rồi tất cả ngày nay ai cũng đều chung một cái số phận của những cái kẻ mà coi như là vong lưu ở tại đất nước hải ngoại của như bây giờ. Kính thưa quý vị, thì tại hải ngoại đó thì là chúng ta luôn luôn nhìn vào cái ngày 19 tháng 6 là cái ngày quân lực, là luôn luôn là một truyền thống là chúng ta phải bảo vệ hàng năm. Mọi nơi mà người Việt quốc gia đều tổ chức cái ngày quân lực để nhớ về và nguyện cầu cho các chiến sĩ và đồng bào đồng minh đã hy sinh, thì đó chúng ta không thể nào mà để mất cái ngày 19 tháng 6 mà không có tồn tại, vì đó là ngày lịch sử rất là quan trọng của người Việt của chúng ta.
Dạ vâng. Cảm ơn chú Việt rất là nhiều. Chú Peter, chú có muốn bổ sung thêm điều gì không thưa chú?
Tôi cũng có một vài sự nhận xét về của ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa vào ngày 19 tháng 6. Theo sự nhận xét của cá nhân tôi nghĩ rằng sự ra đời của quân lực Việt Nam Cộng hòa vào ngày 19 tháng 6 năm 1965 cũng là một động lực mạnh mẽ cho dân tộc Việt Nam đứng lên để đối diện với cuộc chiến xâm lăng từ miền Bắc của Cộng sản bằng tất cả tấm lòng và tâm huyết bảo vệ miền Nam Việt Nam. Và trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng hòa không chỉ là một niềm tự hào của dân tộc mà còn là một quân lực có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vì đã được thử thách nhiều hơn bất cứ quân lực nào trên thế giới.
Dạ vâng, đúng vậy thưa chú. Mặc dù lúc đó hành tính còn rất là nhỏ lắm, nhưng mà ngày quân lực ngày khi xưa thì được tổ chức việc binh diễn hành rất là rầm rộ trên đường phố chính của thủ đô Sài Gòn của chúng ta, nhất là cái con đường Trần Hưng Đạo. Không biết là chú Peter còn có nhớ hay không, chứ Hoàng Tính còn nhớ. Lúc đó còn nhỏ lắm, ba mẹ dẫn đi, nhưng mà ở trên bầu trời là 3 chiếc không quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa phát ra cái khói vàng đỏ, tạo ra là cái hình rất là đẹp, hình cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Chắc chắn là chú cũng vẫn còn nhớ, hay hoặc là chú Duyệt cũng vẫn còn nhớ.
Dạ đúng vậy.
Dạ vâng, rất tiếc, cũng như là rất là ngậm ngùi khi vần nước của chúng ta sang trang. Các chú các bác chưa bao giờ gọi là cái câu gọi là giải ngũ. Như vậy thì mời chú Duyệt cũng như là chú Peter cho biết những cái kỷ niệm khó quên nhất trong cái thời gian mà chú phục vụ trong quân ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cái binh chủng của mình, và một vài chi tiết trong những cái trận đánh hoặc là thời gian phục vụ dưới màu cờ sắc áo của quân binh chủng của các chú thôi chú. Mời chú Duyệt nhé.
Mời Peter trước đi.
Và để tiếp tục chương trình, tôi sẽ được tóm tắt về cuộc đời binh nghiệp của tôi qua 6 năm phục vụ trong binh chủng không quân. Và một kỷ niệm mà phải nói là đó là một cuộc chiến cho tới bây giờ nhắc đến có thể thế giới vẫn còn nghe đến, đó là trận chiến An Lộc Bình Long. Đó trận chiến của 90 ngày tử thủ. Thì cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3 của năm 1972 của Mặt trận Giải phóng miền Nam và các sư đoàn cộng quân từ miền Bắc, tất cả là 6 sư đoàn thì phải. Thì ở đây cộng quân đã rất nhiều lần tổng tấn công, và trong thị trấn của An Lộc phạm vi chỉ có khoảng 1 cây số vuông. Thì những cuộc tấn công bao vây của tỉnh lỵ Bình Long, và trong những ngày đầu cuộc chiến, sự tiếp viện vào An Lộc thị trấn rất là khó khăn. Thì tất cả các quân binh chủng và dân chúng ở trong đó không có thực phẩm, thì không quân Việt Nam đã phải thả dù tiếp tế lương thực bằng C-30 về ban đêm. Có những kiện hàng từ cánh dù thả xuống, nếu mà may mắn thì ở trong thị trấn đó được nhận lãnh, còn nếu không thì cộng quân lấy vào đó. Đó là một trận chiến trong 90 ngày. Hàng ngày có những, có thể nói rằng trên 10.000 trái đạn pháo bắn vào thị trấn trong phạm vi 1 cây số vuông. Đó là tôi nói về ban ngày. Và ban đêm, những trái đạn pháo đó được bắn vào trong những bệnh viện, những nơi chùa và những nơi thờ phượng. Đó là một cái trận chiến hay hùng. Và chính chúng tôi thuộc về đi cái là đổ quân cho các lực lượng dù và các sư đoàn 21 bộ binh. Đó, thì cái là sáng xuất thân, tức là cất cánh từ ở Biên Hòa rồi xuống đáp ở tại Lai Khê của sư đoàn 5, rồi 8 giờ sáng có mặt ở đó. Nhưng tới buổi chiều đó đổ quân vào xung quanh vùng của thị trấn An Lộc. Lúc cất cánh vào khoảng 4 giờ và khi rời khỏi thị trấn thì khoảng 6 giờ. Tức là máy bay nó bay sát ở trên mặt vào những cái đồn điền Mimut ở tại Campuchia. Và chính cá nhân của tôi cũng đã 2 lần bị trọng thương và phải đưa về nằm ở trong bệnh viện Cộng Hòa. Khi tỉnh dậy, nhận được sự vụ lệnh phải quay trở về phi đoàn để tiếp tục cuộc hành trình và cuộc bay. Đó là những kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên được. Đó
có lẽ là một số những cái kỷ niệm mà chú nhớ nhất hay chú
nhớ nhất, tại vì trên người của mình vẫn còn có những vết chân, cái là vết thương của An Lộc.
Mời chú gì?
Dạ vâng, cảm ơn cháu Hoàng Tín và kính thưa quý vị. Thì thực sự ra là cháu Hoàng Tín nó mới nhắc lại một cái chữ là coi như là các chú các bác này các chưa bao giờ giải ngũ, mà thực sự ra thì theo cái cá nhân tôi thì đối với lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nó là một cái trường hợp mà coi như mất nước cũng như là khá đặc biệt. Nên tùy mỗi cá nhân để suy định là mất nước hay không, đó là tùy ở mình. Thì tuy nhiên là người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, mặc dù qua đây thế nào cho nữa là chúng ta cũng đã coi như là đã hao mòn dần. Rồi cũng thể sẽ đến lúc mà coi như là chào mừng, coi như chào để mà đi đến để chào mừng tất cả các hậu duệ, các người trẻ đến để nối tiếp với mình. Thì đó tất nhiên là chúng ta là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, cái tốt nhất là phải giữ cái tư cách làm sao để cho tất cả các bạn trẻ đó họ còn nhìn cái kính phục. Thì đối với lại những cái thời gian mà kỷ niệm mà đối với lại cái ngày của những ngày quân ngũ, thì thực sự ra tôi đối với thiếu sinh quân thì tôi vào cái năm 1966 thì tôi có về trong ngày 19/6 đó thì có về tại thực sự lúc đó về là biểu diễn về thái đạo cho trường. Thì đó là một cái kỷ niệm mà coi như là không bao giờ quên. Và cũng nhìn thấy tất cả các đàn anh trong cái ngày mà diễn hành đó rất là phải nói rất là quý giá và mừng. Thì thực sự là thiếu sinh quân và võ bị luôn luôn thay phiên nhau đứng nhất đứng nhì không ạ. Thì cái năm đó là thiếu sinh quân đã đứng hàng nhất trong cái thời gian mà đi diễn hành đó. Rồi đối với lại cái Về cái thời gian hải quân á, thì thực sự nó cũng có rất là nhiều cái mà kỷ niệm. Thì tôi chỉ xin nói là một cái điểm là cái thời gian mà phục vụ ở tại duyên đoàn 35 thuộc về tỉnh Vĩnh Bình đó, thì là chúng tôi phải có cái nhiệm vụ là phải bảo toàn cái khu mật dòng theo cái ba động. Tất nhiên là trong đó là cái khu mật khu gọi mật khu A của Việt Cộng, đó là mật khu Long Toàn. Thì đến độ phải có cả kiểm báo hạm là một chiếc, và bây giờ tôi cũng quên tên, để túc trực để mà coi như là làm sao để cho cộng quân không có mang tất cả các súng ống đạn dược bằng cái đường biển để vào cái khu ba động để mà tiếp cho cái khu Long Toàn. Thì đó cũng là một cái thời gian mà chúng tôi phục vụ ở đó, đó là cũng có những cái lần mà đi hành quân với lại các tiểu khu Vĩnh Bình, nhưng mà thực sự ra chỉ vào dám vào được khoảng chừng 400 mét là phải dừng, là vì gặp lại một cụ già có bảo mấy ông à, mấy ông vô thêm một chút nữa đó, tôi không bảo đảm tính mạng. Thì lúc đó là mình lại đem tất cả mấy người trong vấn đề chỉ huy thì mình biết vào ngay cái mật khu, gần cái mật khu đó thì cũng sợ. Thực sự cái nơi đó đó, rồi nào nó bò, rồi là heo, rồi gà vịt nuôi như là coi như là tràng giang đại hải ở đó. Mình thấy thực sự là đó là cái những nơi mà nó để cung cấp cho cái cục A là lúc đó. Thì đó là chỉ là kỷ niệm. Và cuối cùng nữa là chiếc giang pháo hạm HQ-330 của chúng tôi, và cũng đã đi coi như là vào ngày 30 tháng 4 đã phải đi qua bên Philippines Bay để coi như là cái cuộc hải hành cuối cùng, và đón nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bị kéo xuống để đưa một lá cờ Mỹ lên. Thật là đau lòng và coi như nước mắt không ai ngăn được. Đó là cái những cái kỷ niệm mà đó trong Hoàng Tín.
Dạ vâng, chắc cũng chỉ là một phần trong cái cuộc đời binh nghiệp của chú từ thiếu sinh quân qua bên hải hành cùng với HQ-330. Trở lại với là một cái thực tế mà chúng ta thấy là bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của cái buổi lễ sắp tới đây. 5 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nghe nói rất là đặc biệt, là có thêm cái phần khánh thành kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa tại khu trung tâm Nam Hưng SB Food Depot. Xin hai chú có thể cho biết thêm chi tiết được không?
Thưa dạ chú. Vâng, thì thực sự ra thì vào cái đầu năm vừa rồi đây thì chính là tôi với lại anh niên trưởng Phạm Văn Tiền bên võ bị đó, thì là với một cái nhà ý của ông chủ SB Food Depot có nhà ý muốn thêm một cái kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa ở tại cái nơi địa điểm này. Thì quý vị cũng đã biết là ông Nam Hưng là một cái người mà cũng đã tạo dựng ra một cái kỳ đài cho đồng bào của chúng ta ở tại khu vực Nam Hưng. Thì kỳ này đó thì chúng tôi đã work out ra và chúng tôi đã giúp cho cái Liên hội Cựu chiến sĩ để có thêm một kỳ đài này thứ hai này. Thì đó là cái ngày mà chúng tôi sẽ khánh thành vào cái cũng mà nhân dịp cái kỷ niệm lễ ngày quân lực. Thì chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2023 từ 1 giờ tới 5 giờ thì tại cái địa điểm là khu chợ SB Food Depot 2125 East Division Street Arlington Texas vào ngày thứ bảy 17 tháng 6 năm 2023 vào lúc 1 giờ trưa. Là chúng tôi cũng xin mong hỏi tất cả những quý vị hãy đến với chúng tôi. Dạ.
Dạ vâng, chú Peter, chú có đóng góp thêm ý kiến gì nữa không chú?
Có, và để tiếp nối cùng với anh Duyệt, chương trình cũng được tiếp nối bằng những buổi văn nghệ và có những buổi hợp ca của Liên quân chủng Hàn Quốc và nhiều đơn ca và thuộc về nói về người lính và người tình dành cho quê hương và trước năm 1975. Kính mời tất cả các quý vị xin bước chút ít thời giờ đến tham dự.
Văn nghệ là như vậy. Còn vấn đề ẩm thực chúng ta sẽ ra sao, thưa chú Duyệt?
Dạ vâng, thì tôi cũng xin đi vào cái chi tiết luôn cái về cái chương trình của ngày hôm đó. Là đầu tiên là vào đúng giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cái chương trình. Thì là vấn đề là khánh thành kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa trước. Là chúng tôi sẽ có cắt băng, rồi sau đó thì chào quốc quân kỳ. Là để hai ngọn cờ, ba ngọn cờ lên cùng một lúc ở tại cái kỳ đài. Đó là để chiêm ngưỡng kỳ đài mới này. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ có những phần phát biểu, rồi sau đó thì lại qua cái phần coi như là lễ kỷ niệm ngày quân lực 1965-2023, tất nhiên là khoảng 58 năm đã qua. Thì hôm kỳ vấn đề ẩm thực á, thì là ông chủ Nam Hưng sẽ đài thọ, tuy nhiên là cũng có heo quay, rồi bánh mì, rồi chả giò, rồi cơm chiên, rồi nói chung là rất có nhiều những cái thứ mà rất là tôi không có đủ để mà tôi nói ngày hôm nay. Rồi nước uống thì quý vị thực sự cái vấn đề ngày hôm đó cách là như là quý vị hãy đến picnic với chúng tôi ở ngoài trời. Là chúng tôi sợ nắng quá thì chúng tôi cũng có những cái bạt căng, rồi những cái khu nào mà cần cái gì thì chúng tôi cũng đã có sẵn sàng hết. Cái đó thì để mà coi như là còn có mua lân nữa, có mua lân nữa vào cái thời kỳ
nóng lắm này nhà thưa chú.
Nóng cả trăm độ.
Nóng lắm nha chú.
Rất là nóng. Hy vọng rất là trời mát.
Dạ chú Peter có đóng góp thêm gì nữa không chú?
Thì tôi cũng để tiếp nối với anh Duyệt, chúng tôi cũng xin gửi lời mời tất cả các quý vị đồng hương. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi cũng trân trọng kính mời toàn thể quý vị bất chú ít thì giờ quý báu đến tham dự buổi lễ khánh thành kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa, và tiếp theo đó cũng là lễ kỷ niệm của ngày quân lực của 58 năm. Và tất cả sự hiện diện của quý vị để chứng kiến và vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ, ngọn cờ đại nghĩa kết tụ hồn thiêng sông núi niềm tin cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền, được tung bay sát cánh cùng với cờ hiệp Trung Quốc tại kỳ đài. Cũng ngày này cũng là ngày ghi ơn các vị anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân, và vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam cho đến ngày đau thương 30 tháng 4 năm 1975. Chương trình có thêm những văn nghệ nấm vào quê hương do của ban văn nghệ của El Fado và thân hiệu đóng góp, và cùng với tiệc mừng cho liên hội và seafood Depot Đại Thọ.
Như vậy thì chú Duyệt, chúng ta có cần một cái sự giúp đỡ gì từ phía đồng hương không thưa chú?
Dạ vâng, thì thực sự ra thì chúng tôi cũng rất mong, thứ nhất là mong mỏi tất cả những quý vị đều đến gần với tôi, dù là chỉ là dân sự, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đã từng khoác áo lính Việt Nam Cộng Hòa, thì xin hãy đến cùng chúng tôi để mà chiêm nghiệm ba lá cờ tung bay ở tại SB Food Depot. Và đương nhiên là chúng tôi cũng mong là nếu mà quý vị mà có đóng góp vấn đề mà gì chăng nữa thì cũng xin hãy liên lạc với lại cá nhân tôi là Nguyễn Hữu Duyệt. Số điện thoại của tôi là 469-212-3761. Tôi xin lại là 469-212-3761. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú Duyệt rất là nhiều. Lời tâm tình sau cùng chú Peter muốn gửi đến bà con. Mời chú.
Để kết thúc chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời tất cả các quý vị thay mặt để đến tham dự cùng với chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Mời chú gửi lời chào thưa chú Duyệt.
Dạ vâng, thì phải nói là tôi xin thêm một vài lời nữa, là vì chúng ta cũng biết là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đã trở thành cái quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đó là National Flag vào năm 1890, và là lá cờ chính nghĩa và luân lưu trong dòng sử Việt, và được trao lại cho hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, và để thực hiện sứ mạng của một giai đoạn lịch sử và là chiến đấu bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Hàng triệu quân dân Việt Nam nằm xuống dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để mà chống quân cộng sản xâm lược, bảo vệ tự do dân chủ. Thì sau bao nhiêu năm đó, máu đổ thành sông, xương đã chất thành núi, và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dưới bóng cờ vàng ba sọc đỏ để bảo vệ tự do nhân dân cho miền Nam. Vì thế lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta phải nói là rất là biểu tượng của sự tự do dân chủ và nhân quyền, với ba ý nghĩa to lớn, đó là lòng yêu nước, chính nghĩa quốc gia và tự do dân chủ. Và cũng xin được tất cả những quý vị hãy vì đại nghĩa, chúng ta hãy đến tham dự với chúng tôi và đóng góp với chúng tôi vào cái ngày 17 tháng 6 năm 2023 vào lúc 1 giờ.
Dạ vâng, đúng vậy, tại khu chợ SB Food Depot số 2125 East Division, Arlington, Texas 76011, thời gian thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2023 vào lúc 1 giờ trưa nha thưa quý vị. Cảm ơn hai chú đã nhẫn chút thời gian đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Xin chúc hai chú sức khỏe và bình an, và hẹn gặp hai chú trong cái ngày lễ đặc biệt kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa sắp tới đây tại khu chợ SB Food Depot số 21-25 East Division, Arlington, Texas 76011. Xin chào hai chú.
Dạ vâng, chào cháu nhé cháu, và cũng như chào tạm biệt tất cả quý vị.
Và xin kính chào anh Văn Tiến và dạ vâng. đài cũng như trân trọng kính mời quý vị cùng dạ vâng. tham dự với chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn hai chú rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt. Chúc cho quý vị một ngày an lành.